Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 8, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe lại bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chúc thư tinh thần của ông Hasegawa Toshihiko, tử tội người Nhật. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài đạo lý của Hội Thánh về hình phạt đời đời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phaolô Trương Nhân Nam làm Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Myanmar. Đức Tổng Giám mục Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, năm nay 68 tuổi, sau nhiều năm phục vụ tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, năm 2002, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh trước tiên tại Bangladesh và 5 năm sau chuyển sang Uganda bên Phi Châu. Mãn nhiệm 5 năm tại đây, Đức Tổng Giám mục được chuyển về làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Campuchia, đồng thời làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Lào và Myanmar từ năm 2012. Ngày 4 tháng 5 năm nay, Myanmar và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Sứ Thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía Myanmar. Nay Đức Tổng Giám mục Trương Nhân Nam cũng trở thành sứ thần đầu tiên của Tòa Thánh tại nước này, quốc gia thứ 183 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ. Hiện nay dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar vào cuối tháng 11 năm nay đang được Tòa Thánh nghiên cứu. Giáo hội Công giáo tại Myanmar hiện có khoảng nửa triệu tín hữu, tương đương với khoảng 1% dân số toàn quốc, và thuộc 16 giáo phận, chia làm 3 giáo tỉnh.
Washington, Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, lên án bạo lực kỳ thị chủng tộc tại thành phố Charlottesville và kêu gọi vãn hồi an bình tại đây. Charlottesville có 46.000 dân cư cách thủ đô Washington 400 cây số về hướng Tây Nam và là thủ phủ bang Virginia. Gần đây, Hội đồng thành phố đã cho tháo gỡ tượng của tướng Robert Lee cưỡi ngựa tại công viên thành phố này. Ông là người ủng hộ chế độ nô lệ và theo chủ trương quyền bính cho người da trắng. Những thành phần kỳ thị chủng tộc và chủ trương quyền bính ưu thế của người da trắng đã biểu tình phản đối quyết định của chính quyền Charlottesville. Đoàn biểu tình đụng với phe chống đối. Một thanh niên 20 tuổi đã lái xe đâm vào đoàn người biểu tình, làm cho một phụ nữ thiệt mạng và 30 người bị thương. Tình hình căng thẳng cao độ, một trực thăng của cảnh sát bay lượn để kiểm soát tình hình bị rớt, làm cho hai cảnh sát viên thiệt mạng. Trước tình trạng trên đây hôm 12 tháng 8, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên ngôn nói rằng, nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, tôi hiệp với các vị lãnh đạo các nơi ở Mỹ lên án bạo lực và oán ghét đã làm cho một người chết và nhiều người bị thương ở Charlottesville, Virginia. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của người bị thiệt mạng và tất cả những người bị thương. Chúng tôi hiệp tiếng kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh.
Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nói rằng, những hành vi oán ghét đáng kinh tởm ở Charlottesville là một cuộc tấn công chống lại sự hiệp nhất của đất nước chúng ta, và vì thế đòi chúng ta phải sốt sắng cầu nguyện và có những hoạt động hòa bình. Các giám mục đứng về phía tất cả những người bị đè nén vì ý thức hệ xấu xa và phó thác tất cả những người đang chịu đau khổ cho kinh nguyện của Thánh Vero Clave trong lúc chúng ta đến gần ngày lễ kính thánh nhân. Chúng tôi cũng sẵn sàng cộng tác với tất cả những người thiện chí để chấm dứt bạo lực vì lý do chủng tộc và để kiến tạo hòa bình trong các cộng đoàn của chúng ta. Đức Hồng Y DiNardo cũng nhắc lại rằng, năm ngoái, một ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Mỹ dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Wilton Gregory đã đề nghị những kinh nguyện và tài liệu để hoạt động cho hòa bình và hòa hợp tại đất nước và trong giáo hội chúng ta. Tôi khuyến khích các giám mục tiếp tục công việc này, đặc biệt trong lúc lễ thánh Ferro Clave sắp đến gần. Thánh nhân thuộc dòng tên người Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ thứ 17, hoạt động 40 năm tại Colombia, nơi những người nô lệ gốc Phi, giúp họ chống lại những bất công và ngược đãi. Lễ kính thánh nhân được nhớ vào ngày 9 tháng 9 hàng năm.
Maria Cel, cuộc hành hương truyền thống lần thứ 22 của người du mục Rome và Sinti ở Áo đã được cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Cel hôm Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua. Tham dự cuộc hành hương này có các tín hữu du mục đến từ Áo, Đức và Hungary. Tại Áo có khoảng 40.000 người du mục thuộc hai chủng tộc Rome và Sinti. Từ thập niên 1990, Giáo hội Công giáo Áo gia tăng nỗ lực mục vụ cho các tín hữu này ở cấp hội đồng giáo mục cũng như trong mỗi giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Maria Cel cách thủ đô Vienna 90 cây số về hướng tây, Đức cha Franz Schari, giám mục phụ tá tổng giáo phận Vienna và là vị đặc trách người du mục Rome và Sinti, nhấn mạnh rằng anh chị em thuộc hai sắc dân này là một thành phần quan trọng của giáo hội và nền văn hóa của họ làm cho đời sống giáo hội được thêm phong phú. Đức cha cũng dựa vào bài tin mừng của ngày lễ mời gọi các tín hữu luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu. Ngài nói: ai xa cách Chúa Giêsu và chỉ để cho mình bận tâm với những khó khăn và vấn đề của mình thì sẽ hư mất. Sau thánh lễ, các tín hữu du mục hành hương đã trình diễn văn hóa của họ và một số chứng từ đức tin. Cuộc hành hương kết thúc vào chiều Chủ nhật cùng ngày với cuộc chầu mình Thánh Chúa.
Kivele, hôm 12 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Công giáo Tamin sinh sống tại các nước Tây Âu đã đến hành hương lần thứ 30 tại đền Thánh Đức Mẹ Kivele bên Đức. Đây là những người Tamin từ Sri Lanka tị nạn sang các nước Tây Âu trong thời nội chiến đẫm máu tại nước này từ năm 1982 đến 2009. Đặc biệt, họ sinh sống tại Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Anh, Italia và các nước Bắc Âu. Hàng năm họ tề tụ về đền Thánh Đức Mẹ Kivele để cầu nguyện cho sự hòa giải tại quê hương Sri Lanka. Tại nước này có 70% là người Sinhala theo Phật giáo, phần còn lại là những người theo Tamin, theo Ấn giáo và Kitô giáo. Tại Sri Lanka, hàng năm có khoảng 100.000 tín hữu Công giáo Tamin đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Madu ở miền Bắc vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại đây có tôn kính một pho tượng Đức Mẹ cổ kính có từ 400 năm nay. Cả các tín hữu Ấn giáo và Phật giáo cũng tham gia cuộc hành hương này. Tại Tây Âu, các tín hữu Công giáo Tamin cũng duy trì truyền thống hành hương kính Đức Mẹ vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và họ chọn đền Thánh Đức Mẹ Kivele thay thế cho đền Thánh Đức Mẹ Madu. Các tín hữu Tamin mặc y phục truyền thống để tham dự các buổi lễ và sinh hoạt tại đền Thánh. Kivele là một thị trấn chỉ có 28.000 dân cư gần biên giới Hà Lan và mỗi năm có khoảng 800.000 tín hữu đến hành hương tại đây, nơi có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo, có từ năm 1641, thời kỳ chiến tranh 30 năm.
Bogota, Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia đã tổ chức một cuộc lạc quyên toàn quốc để tài trợ chi phí tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 6 đến 10 tháng 9 tới đây. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Colombia và Ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha giải thích rằng, mặc dù chính phủ quốc gia và các chính quyền địa phương trợ giúp việc tổ chức cuộc viếng thăm này, nhưng để đạt tới những chủ đích cơ bản của cuộc viếng thăm, xã hội cần chu toàn trách nhiệm về mặt tinh thần và mục vụ, như tiếp đón Đức Thánh Cha và phái đoàn tháp tùng, huấn luyện mục vụ cho các tín hữu trên toàn lãnh thổ quốc gia, các buổi cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ khác tại bốn thành phố nơi Đức Thánh Cha dừng lại, thông tin cho dân chúng và truyền thông giáo hội. Tuy phần lớn những người cộng tác với giáo hội trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là những người thiện nguyện, nhưng vẫn có những phí tổn cần trang trải.
Hồi cuối tháng 7 năm nay, Phó Tổng thống Colombia, ông Oscar Naranjo, thông báo chính phủ nước này dành 28 tỷ đồng pesos, tương đương với gần 8 triệu euro, để giúp 4 thành phố đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, việc phân phối ngân khoản này phải được sự phê chuẩn của các cơ quan kiểm soát. Một cuộc họp liên ngành được diễn ra vài ngày sau khi có quyết định trên đây của chính quyền Trung ương Colombia để quyết định về việc sử dụng ngân khoản tài trợ. Mặt khác, cũng vào cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia thông báo Tòa Thánh đã yêu cầu làm sao các phẩm phục phụng vụ Đức Thánh Cha dùng trong cuộc viếng thăm phản ánh những sắc thái văn hóa bình dân, âm nhạc và màu sắc của các địa phương. Cha Juan David Muriel Mejia, đặc trách về phụng vụ của Giáo hội Colombia trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, cho biết các phẩm phục phụng vụ rất đặc sắc để làm nổi bật sự khác biệt và sự phong phú văn hóa của đất nước Colombia. Các áo lễ đó được nhà vẽ kiểu Pila và Mercedes Salaza Castano, người Colombia, sáng tác và được các thợ may địa phương thực hiện. Áo lễ sẽ được thay đổi mỗi ngày theo các vùng được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ví dụ, ngày 9 tháng 9, Ngài sẽ ở thành phố Medellín. Các áo lễ Đức Giáo Hoàng mặc phản ánh các nhóm chủng tộc khác nhau trong vùng. Sau cùng, Muriel Mejia giải thích rằng các mảnh áo lễ cũng nói lên những cơ cực, vui mừng và hy vọng của nhân dân Colombia.
Praha, đài phát thanh tiệp ở Praha chuyển đi ngày 11 tháng 8 vừa qua đưa tin, Hội đồng Giám mục nước này mong muốn Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 sẽ được tổ chức tại tiệp, và các giám mục sắp đệ đơn thỉnh cầu chính phủ về vấn đề này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức 3 năm một lần trên cấp hoàn cầu, và lần tới đây sẽ diễn ra tại thành phố Panama vào tháng Giêng năm 2019. Ngày Thế giới Giới Trẻ lần trước diễn ra tại Cracovia ngày 7 năm 2016, cuộc tổ chức thành công lớn với sự tham dự của hơn 2 triệu người. Thường thường, nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ được Đức Thánh Cha chính thức thông báo trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 về lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ ba hôm nay 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Đây là lễ trọng và cũng là lễ nghỉ tại Italia và một số nước khác. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, các vị thường cư ngụ tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số, vì thế các vị vẫn có thói quen cử hành thánh lễ ban sáng ngày 15 tháng 8 tại nhà thờ giáo xứ giáo hoàng Thánh Tommaso da Villanova ở Castel Gandolfo, chỉ cách dinh thự giáo hoàng hơn 100 mét. Tại nhà thờ giáo xứ này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cử hành 8 thánh lễ kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời từ năm 2005 đến 2012. Trước sự tham dự của một số chức sắc tòa thánh, các cha dòng Đông Bosco coi sóc giáo xứ và khoảng 100 giáo dân. Nhân lễ kính Đức Mẹ Mông Triệu hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, ngày 15 tháng 8 năm 2005, cũng là lần đầu tiên Ngài cử hành lễ này trong tư cách là giáo hoàng. Bài giảng của Ngài rất đơn sơ nhưng xúc tích và sâu xa. Trong đó, Ngài khai triển hai ý tưởng từ bài ca Magnificat của mẹ Maria trong đoạn phúc âm đọc trong ngày lễ. Trước tiên là sự chúc tụng của mẹ đối với Thiên Chúa, và tiếp đến là mẹ sống thực lời Chúa để cho lời Chúa thấm nhiễm và hướng dẫn chọn cuộc sống của mẹ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói,
trong bài tin mừng, chúng ta đã nghe bài ca Magnificat, một đại thi ca xuất phát từ miệng, từ con tim của Đức Mẹ Maria, được Chúa Thánh Thần linh hứng. Trong bài ca tuyệt vời này, có phản ánh trọn vẹn tâm hồn, toàn thể nhân cách của Mẹ Maria. chúng ta có thể nói rằng bài ca này là một bức chân dung, một bức ảnh đích thực của mẹ Maria. Trong đó, chúng ta có thể biết mẹ một cách đích thực như chính con người của mẹ. Tôi chỉ muốn nêu bật hai điểm của bài ca trọng đại này. Bài ca bắt đầu bằng từ Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, nghĩa là tuyên dương Chúa là đấng cao cả. Mẹ Maria mong ước Chúa là đấng cao cả, lớn lao trong trần thế, cao cả trong đời sống của mẹ, hiện diện giữa tất cả chúng ta. Mẹ không sợ Thiên Chúa có thể là một người cạnh tranh trong cuộc đời chúng ta, có thể tước đoạt một cái gì đó trong tự do của chúng ta, trong không gian sinh tử của chúng ta với sự cao cả của Ngài. Mẹ biết rằng, nếu Thiên Chúa là đấng cao cả, thì cả chúng ta cũng cao cả. Đời sống chúng ta không bị đè nén, nhưng được nâng cao và mở rộng. Cuộc sống chúng ta trở nên cao cả trong sự huy hoàng của Thiên Chúa. Sự kiện tổ tiên chúng ta nghĩ ngược lại những điều trên đây chính là nòng cốt của tội nguyên tổ. Họ sợ rằng nếu Thiên Chúa quá lớn, quá cao cả, thì sẽ tước mất một cái gì đó trong đời sống của họ. Họ nghĩ phải gạt Thiên Chúa sang một bên để có khoảng trống cho chính mình. Đây cũng là một cám dỗ lớn trong thời đại cận đại, 3-4 thế kỷ gần đây. Càng ngày người ta càng nghĩ và thậm chí còn nói rằng, Thiên Chúa này không để cho chúng ta được tự do, Ngài thu hẹp không gian cuộc sống của chúng ta với những giới ranh của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa phải biến mất. Chúng tôi muốn là những người tự trị, độc lập. Nếu không có Thiên Chúa này, chính chúng ta sẽ là thần minh, làm những gì chúng tôi muốn. Đó cũng là tư tưởng của người con trai hoang đàng. Anh ta không hiểu rằng, chính do sự kiện ở lại trong nhà cha, anh ta được tự do. Anh ta ra đi tới những miền xa xăm và tiêu xài phung phí hết của cải của anh. Sau cùng, anh ta hiểu rằng, chính vì xa lìa người cha, thay vì tự do, thì anh ta lại trở thành nô lệ. Anh ta hiểu rằng, chỉ khi trở về nhà cha, thì anh mới có thể thực sự tự do trong tất cả vẻ đẹp của cuộc sống. Trong thời cận đại và hiện nay cũng vậy. Trước kia người ta nghĩ và tin rằng khi gạt Thiên Chúa ra và tự trị chỉ theo những ý tưởng riêng của mình, theo ý riêng, chúng ta sẽ thực sự được tự do, có thể làm điều chúng ta muốn mà không ai khác có thể ra lệnh cho chúng ta. Nhưng nơi nào Thiên Chúa biến mất thì con người không trở nên cao cả hơn. Đúng hơn, con người mất phẩm giá thần linh, mất vẻ huy hoàng của Thiên Chúa trên khuôn mặt mình. Sau cùng, họ chỉ là sản phẩm của một cuộc tiến hóa mù quáng, và như thế, họ có thể bị sử dụng và bị lạm dụng, và đó là điều mà chính kinh nghiệm thời đại chúng ta ngày nay xác nhận.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói tiếp, chỉ khi Thiên Chúa cao cả, thì con người cũng mới được cao cả. Với mẹ Maria, chúng ta phải bắt đầu hiểu điều ấy, chúng ta không được xa lìa Thiên Chúa, nhưng phải làm cho Thiên Chúa hiện diện, làm cho Ngài trở nên cao cả trong đời sống chúng ta. Như thế cả chúng ta cũng trở nên thần linh, tất cả vẻ huy hoàng của phẩm giá thần linh trở thành của chúng ta. Chúng ta hãy áp dụng điều đó vào trong cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng là Thiên Chúa cao cả giữa chúng ta trong đời sống công cộng và trong đời sống riêng tư. Trong đời sống công cộng, điều quan trọng là Thiên Chúa hiện diện, ví dụ qua các thánh giá nơi công sở, dinh thự công cộng. Thiên Chúa hiện diện trong đời sống chúng ta, vì chỉ khi Thiên Chúa hiện diện, chúng ta mới có một hướng đi, một con đường chung. Nếu không, những xung khắc và đối nghịch trở nên không thể dung hòa được, không còn có sự nhìn nhận phẩm giá chung. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cao cả trong đời sống công cộng và đời sống riêng tư. Điều này có nghĩa là mỗi ngày dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, bắt đầu từ ban sáng với kinh nguyện và dành thời giờ cho Thiên Chúa, dành ngày Chúa Nhật cho Chúa. Chúng ta không mất thời gian rảnh rỗi của chúng ta nếu chúng ta dâng thời gian ấy cho Chúa. Nếu Thiên Chúa đi vào thời gian của chúng ta, thì thời gian sẽ trở thành rộng lớn hơn và phong phú hơn.
Bàn đến nhận xét thứ hai, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 nói, bài thơ này của mẹ Maria bài ca Magnificat rất độc đáo, nhưng đồng thời được dệt hoàn toàn bằng những sợi chỉ của cựu ước, được làm bằng lời Chúa. Và chúng ta thấy rằng, có thể nói, mẹ Maria rất quen thuộc với lời Chúa, mẹ sống bằng lời Chúa để cho lời Chúa thấu nhập. Theo mức độ, mẹ nói bằng những từ của lời Chúa, mẹ suy tư với những lời của Chúa. Mẹ được ánh sáng thần linh thấu nhập, vì thế mẹ rạng ngời, tốt lành, chiếu tỏa tình thương và lòng từ nhân. Mẹ Maria sống bằng lời Chúa, được lời Chúa lan tỏa. Và sự kiện mẹ chìm đắm trong lời Chúa, hoàn toàn quen thuộc với lời Chúa, mang lại cho mẹ ánh sáng nội tâm khôn ngoan. Ai suy nghĩ với Thiên Chúa thì cũng suy tư tốt, và ai nói với Thiên Chúa thì cũng nói tốt. Họ có những tiêu chuẩn phán đoán có giá trị đối với mọi sự trần thế. Họ trở nên thông thái, khôn ngoan và đồng thời tốt lành, và cũng trở nên mạnh mẽ và can đảm với sức mạnh của Thiên Chúa, đấng chống lại sự ác và thăng tiến sự thiện trong trần thế. Và như thế, mẹ Maria nói cùng với chúng ta, nói với chúng ta, mời gọi chúng ta hiểu biết lời Chúa và yêu mến lời Chúa, sống với lời Chúa, suy nghĩ bằng lời Chúa. Và chúng ta có thể làm điều đó bằng rất nhiều cách thức khác nhau, như đọc Kinh Thánh, nhất là tham dự phụng vụ trong chu kỳ của năm phụng vụ. Hội Thánh mở ra trước chúng ta chọn sách Kinh Thánh, mở sách ấy cho đời sống chúng ta và làm cho Kinh Thánh hiện diện trong đời sống chúng ta. Nhưng tôi cũng nghĩ đến cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo mới được công bố, trong đó lời Chúa được áp dụng cho đời sống chúng ta, giải thích thực tại đời sống chúng ta, giúp chúng ta đi vào đền thờ lớn của lời Chúa, học cách yêu mến lời Chúa và như mẹ Maria được lời Chúa thấu nhập. Nhờ đó, cuộc sống trở nên rạng ngời và chúng ta có tiêu chuẩn để phán đoán, chúng ta lãnh nhận sự tốt lành cùng với sức mạnh. Mẹ Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang thiên quốc và với Thiên Chúa, trong Thiên Chúa. Mẹ trở thành nữ vương trời đất. Nhưng phải chăng như vậy mẹ xa cách chúng ta? Thực tế không phải như vậy. Chính nhờ ở với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, mẹ rất gần mỗi người chúng ta. Khi mẹ còn ở trần thế, mẹ chỉ có thể gần gũi vài người. Nhưng nhờ ở trong Thiên Chúa, mẹ gần gũi chúng ta, hay đúng hơn, mẹ ở trong tất cả chúng ta. Mẹ Maria tham dự vào sự gần gũi của Thiên Chúa. Nhờ ở trong Thiên Chúa và với Chúa, mẹ gần gũi mỗi người chúng ta, biết con tim của chúng ta. Mẹ có thể nghe được những kinh nguyện của chúng ta, có thể giúp đỡ chúng ta với lòng từ nhân hiền mẫu của mẹ, và mẹ được ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như người mẹ mà chúng ta có thể hướng về và kêu cầu mọi lúc. Mẹ luôn lắng nghe chúng ta, luôn gần gũi chúng ta, và vì là mẹ của Chúa Con, nên mẹ tham dự vào quyền năng của Chúa Con, dự phần lòng từ nhân của Chúa. Chúng ta luôn luôn có thể phó thác trọn cuộc sống của chúng ta cho Đức Mẹ. Mẹ là đấng không xa cách người nào trong chúng ta. Trong ngày lễ này, chúng ta hãy cám tạ Chúa vì hồng ân Đức Mẹ và cầu xin mẹ Maria. Xin mẹ giúp chúng ta tìm được con đường đúng đắn mỗi ngày. Amen.
Quý vị vừa nghe bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chúc thư tinh thần của ông Hasegawa Tishihiko, tử tội người Nhật.
Ngày 27 tháng 12, 2001, tử hội Hasegawa Toshihiko đã bị hành quyết tại nhà tù Nagoya ở Nhật Bản. Ông Hasegawa Toshihiko có một quá khứ thật buồn. Mồ côi mẹ năm lên 3 tuổi, Hasegawa được cha nuôi dưỡng, nhưng rồi chẳng mấy chốc, Hasegawa bị rơi nhanh vào vòng vây của một nhóm bạn bè xấu. Họ lôi kéo anh vào con đường bất lương, bất chính. Tệ hơn nữa, anh dính líu với nhóm mafia Bozuku Dan. Nhóm mafia này ra lệnh cho Hasegawa phải ám sát hai người. Rồi đến lượt mình, chính Hasegawa đã thủ tiêu một tên đồng bọn mafia khác. Thế là Hasegawa bị bắt và bị kết án vì tội giết chết ba nhân mạng. Câu chuyện sau đây về cuộc đời tử tội của Hasegawa được cha Jean Barbier thuộc Hội Thừa Sai Paris truyền giáo tại Nhật kể lại. Cha Jean Barbier viết, trong tù, ông Hasegawa đọc tờ Nhật báo Junichi Shimbu và được biết cộng đoàn tín hữu công giáo ở Iwata thuộc Nhật Bản đang quyên góp tiền của để trợ giúp các trẻ em nghèo ở Hasu bên Ấn Độ. Các em nghèo ở Hasu do cha Rodeskini thuộc Hội Thừa Sai Pakri trông coi. Từ đó, trọn số tiền ít ỏi kiếm được trong tù, ông Hasegawa đều gom góp gửi hết cho tôi. Ông nhờ tôi chuyển đến cha Rodeskini, đang lo việc dưỡng dục các trẻ em nghèo. Sau khi nhận được tiền, tôi đích thân đến nhà tù Nagoya thăm ông Hasegawa. Đó là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai chúng tôi. Lần gặp gỡ đó, tôi nói với ông về một người trộm lành bị treo trên thập giá bên hữu Chúa Giêsu Kitô ở đồi Canvê. Người trộm lành thật lòng ăn năn thống hối, nên được Chúa Giêsu tức khắc tha thứ mọi tội lỗi và hứa: Thầy bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Thầy trên thiên đàng. Buổi nói chuyện hôm ấy diễn ra vỏn vẹn trong vòng 30 phút. Nhưng ngay sau đó, ông Hasegawa tìm hiểu và học hỏi giáo lý đạo công giáo. Ông xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Từ đó, tôi thường xuyên đến thăm ông cùng với các tín hữu Iwata, thuộc phong trào Legio Mari, đạo binh Đức Mẹ. Tôi cũng đưa cha Rodeskini đến thăm ông khi cha có dịp ghé qua Iwata. Nhưng kể từ khi ông Hasegawa bị chính thức kết án tử hình, chúng tôi không còn được phép thăm ông nữa, ngoại trừ người mẹ nuôi và em gái của bà. Người mẹ nuôi không ai khác là bà Cecilia Kurata Kazuko, một tín hữu công giáo thuộc họ đạo Iwata. Bà nhận ông Hasegawa làm con nuôi với mục đích liên lạc thư từ và thường xuyên thăm viếng ông. Sau đây là nguyên văn chúc thư tinh thần của ông Hasegawa, má yêu dấu trong Chúa. Cha Jean Barbier, ông Yamamoto và bà Matsutoni thân mến, cuộc gặp gỡ với quý ngài cách đây khoảng 15 năm là khởi điểm cho niềm tin của con vào Thiên Chúa. Không biết bao nhiêu lần quý ngài đã từ xa xôi đến viếng thăm con trong tù. Trong những lần viếng thăm ấy, con từng cảm nhận được tình thân thương quý ngài dành cho con. Con, một tên đại tội và là kẻ đáng thương, con được an ủi nhiều nhờ những lần thăm viếng của quý ngài. Nhưng hôm nay, con phải viết lời vĩnh biệt, và con cảm thấy vô cùng đau xót. Quý ngài đã đồng thanh xin xóa bản án tử hình cho con, nhưng hỡi ôi, lời xin của quý ngài không được chấp thuận. Và giờ đây, con phải ra khỏi thế giới này. Thật nặng nề đối với con. Trong lần gặp gỡ sau cùng, thưa má trong Chúa, má đã hát cho con nghe bằng giọng ca tuyệt vời. Bài thánh ca Kami Tohomo ni Imashima. Con sẽ ở cùng Thiên Chúa mãi mãi. Kể từ đó, bài thánh ca này trở thành lời chúc tụng mỗi ngày con dâng lên Thiên Chúa. Sau khi con chết, có chương trình tổ chức một cuộc họp giữa những người bạn đã từng viếng thăm con trong tù. Ngày ấy, con xin má vui lòng hát lại bài thánh ca Con sẽ ở cùng Thiên Chúa mãi mãi. Vâng, đúng thế. Cuộc đời con nơi cõi trần gian đến đây là chấm dứt, và con thật buồn sầu. Con được quý ngài thật lòng yêu thương. Ước gì đức tin con thêm sức mạnh cho quý ngài, và nguyện xin niềm tin này lớn mãi nơi từng người trong quý ngài. Lòng nhân hậu và tình triều mến quý ngài dành cho con sẽ giúp con chiếm được thiên đàng. Vào thiên đàng, cho phép con thân thưa với Chúa Giêsu và Đức Mẹ về quý ngài. Vâng, đúng là giờ cuối cùng của con đã đến. Kính thưa cha Papier và cha Rodeskini là hai vị thừa sai làm việc cho các trẻ em nghèo ở Ấn Độ. Con sẽ cầu nguyện cho hai ngài khi con vào thiên đàng. Con cũng sẽ nhớ cầu nguyện cho má nuôi con, người đã từng giúp con chấp nhận thử thách. Con xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trên trời. Con xin tạm biệt. Sayonara và bình an ở cùng tất cả. Ký tên Hasegawa Toshihiko.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Đạo lý của Hội Thánh về hình phạt đời đời.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những đoạn văn kinh thánh đề cập tới hình phạt đời đời. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi sự tiến triển của đạo lý hội thánh về đại tài này. Các giáo phụ, đạo lý về hình phạt muôn kiếp đã được nhắc tới trong các văn phẩm cổ xưa của các giáo phụ. Trong giai đoạn đầu, các giáo phụ chỉ lặp lại giáo huấn của thánh kinh dạy rằng có hỏa ngục, nhằm cảnh cáo các người tội lỗi về nguy cơ sẽ sa vào lửa không hề tắt. Những kẻ không tin lời Chúa sẽ bị tống vào nơi giòi bọ không bao giờ chết và ngọn lửa không bao giờ tắt. Dần dần, các giáo phụ Hội giáo cố gắng giải thích lý do biện minh cho các hình phạt trong hỏa ngục. Đây là một điều do công lý đòi hỏi, ngõ hầu quân bất lương phải bị trừng phạt. Như vậy, đạo lý về hỏa ngục cũng góp phần vào việc duy trì trật tự trong xã hội. Đảng khác, người nghe lành cũng sẽ được thúc đẩy để giữ luật Chúa, như Thánh Basilio đã khuyên các tín hữu. Nếu bạn thấy bị cám dỗ muốn phạm tội, thì tôi van xin bạn, hãy nghĩ tới tòa án kinh khủng và khắc nghiệt của Chúa Kitô. Hãy nghĩ tới các hình phạt dữ dằn nhất trên đời này. Hãy nghĩ tới sự mất mát thiệt thòi và hổ ngươi kéo dài tới muôn đời. Một khi đã kiếp sợ như vậy rồi, thì bạn hãy giữ mình, đừng có chịu theo các ước muốn xấu xa nữa. Duy chỉ có Origen mới chủ trương khác với đa số các giáo phụ, cụ thể ở hai điểm, đó là tính cách vĩnh viễn của hình phạt và bản chất của lửa. Theo ông, những đoạn văn thánh kinh nói tới sự chết muôn đời chỉ mang tính cách sư phạm, nghĩa là dọa nạt nhằm sửa trị con người, vì thế chỉ kéo dài một thời gian nào đó thôi. Và để hiểu thêm điều này, nên biết là dựa theo từ ngữ apokatastasis, cảm thấy trong thánh kinh, ông nghĩ rằng mọi sự đều tuân theo một chu kỳ, và vì thế các tội nhân và ma quỷ sau một thời gian chịu luận phạt sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, cũng có lúc ông bênh vực thuyết apokatastasis, nghĩa là thuyết hoàn nguyên, nhưng mà có lúc ông lại chấp nhận có hình phạt bất tận. Dù sao, ông khiêm tốn thú nhận rằng trong vấn đề này tôi nói một cách rẻ rặt và sẵn sàng sửa đổi ý kiến, chứ không coi như là khẳng định chắc chắn. Sau này, một công nghị họp tại Constantinople năm 543 đã kết án thuyết của ông, nghĩa là 300 năm sau khi ông từ trần. Nhưng mà vài giáo phụ như là Thánh Gregorio Nacianceno vẫn chấp nhận ý kiến về việc ma quỷ sẽ trở lại. Điểm thứ hai mà ông Origen không theo ý kiến chung của các giáo phụ là việc giải thích bản chất của lửa. Theo ông, lửa mang tính cách biểu trưng, hiểu về sự dằn vặt trong nội tâm gây ra do sự xáo trộn trật tự, hay là sự ân hận hổ thẹn vì đã làm những điều xấu xa. Chúng ta phải trở lại Thánh Gioan Kim Khẩu mới thấy có sự chuyển hướng đáng kể, nghĩa là không chỉ loay hoay với các khẩu hình, nhưng mà đi thẳng vào trung tâm của sự chết đời đời. Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, hình phạt dữ dằn nhất là bị loại khỏi nước Chúa. Đây là sự thiệt thòi mất mát mà không có chi trên đời này có thể sánh ví được. Tương tự như vậy, Thánh Augustino và cho thấy rằng cốt yếu của sự chết đời đời là mất Chúa. Trong cùng một tác phẩm De Civitate Dei, ngài bác bỏ ý kiến về sự hoàn nguyên của ông Origen. Huấn quyền. Trong các bản văn huấn quyền, đạo lý về hỏa ngục xuất hiện muộn hơn so với đạo lý về sự sống vĩnh cửu. Điều này cho thấy rằng hỏa ngục không nằm ở trong toàn bộ tin mừng cứu độ mà giáo hội công bố. Vào thời các giáo phụ, tín biểu đầu tiên nó tới hòa hợp là quy cung quề, gã như thánh Athanasius, và kỳ thực là ra đời vào giữa thế kỷ thứ 5 hoặc đầu thế kỷ thứ 16, nói rằng những người làm lành sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu, còn những ai làm dữ sẽ đi vào lửa muôn đời. Hơn kém vào thời đó, kinh tin kính của thánh Damaso, nghĩa là được gả cho đức giáo hoàng Damaso, nhưng mà có lẽ ra đời vào thế kỷ thứ 5, viết như thế này: chúng tôi tin rằng những người đã được rửa sạch trong sự chết và máu của người sẽ được người cho sống lại vào ngày sau hết ở trong thân xác mà ta đang có hiện giờ. Chúng tôi hy vọng sẽ được người ban sự sống vĩnh cửu như là phần thưởng về các công phúc, nếu không sẽ là hình phạt đời đời vì tội lỗi. Vào thời Trung Cổ, Câu đục Laterano thứ 4 năm 1215 đã soạn thảo bản tuyên xưng đức tin chống lại nhóm Amizoa, trong đó có đoạn viết: những kẻ tội lỗi sẽ lãnh nhận hình phạt đời đời cùng với ma quỷ. Theo nhóm Amizoa, linh hồn các người tội lỗi sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác nhiều lần tùy theo sự thánh luyện đòi hỏi. Sau cùng, vật chất và thân xác sẽ bị tiêu hủy vào cuộc hoàng nguyên. Tông huấn Benedictus Deus năm 1336, bà đến hỏa ngục liền sau khi nói tới phúc kiến như thế này: chúng tôi định tiến rằng, do sự xếp đặt phổ quát của Thiên Chúa, những linh hồn nào chết trong tội lỗi thì sẽ xuống hỏa ngục ngay lập tức sau khi qua đời, và ở đó họ sẽ chịu hình khổ hỏa ngục. Tuy nhiên, vào ngày phán xét, tất cả mọi người sẽ trình diện cùng với thân xác của mình trước tòa xét xử của Chúa Kitô để trả lời cho những việc làm cá nhân. Từ đó, mỗi người sẽ lãnh điều tốt hay điều xấu tùy theo điều mình đã làm ở trong thân xác. Các văn kiện của huấn quyền trước Công đồng Vatican II không chỉ khẳng định về sự hiện hữu của hỏa ngục, mà còn thêm một vài đặc trưng của nó. Chẳng hạn như đời đời, nghĩa là không bao giờ chấm dứt. Không ngang nhau, nghĩa là mỗi người sẽ lãnh nhận hình phạt xứng đáng với tội của mình. Không thay đổi, nghĩa là không có thuyên giảm hình khổ, mặc dù điều này chưa được định tín. Công đồng Vatican II cũng bàn tới hỏa ngục trong hiến chương Lumen Gentium số 48D với những từ ngữ trích từ Thánh Kinh: chúng ta hãy nghe theo lời dặn của Chúa và luôn luôn tỉnh thức, ngõ hầu chúng ta không giống như tôi tớ bất trung và biếng nhác, bị ra lệnh phải ra đi vào lửa đời đời, bị đuổi ra khỏi vào nơi tối tăm khóc lóc nghiến răng. Vào ngày tận thế, họ sẽ tiến ra, những kẻ làm điều dữ sẽ sống lại để bị luận phạt. Nên biết rằng trong đoạn đồ thứ nhất của hiến chế không có nói gì đến sự chết đời đời, nhưng có vài nghị phụ đã yêu cầu thêm vào điều này để thôi thúc chúng ta tỉnh thức. Sách Giáo Hội Thánh Công Giáo bàn về hỏa ngục ở các số 1033-1037 và trích dẫn các hình ảnh trong Thánh Kinh về lửa không hề tắt, lò lửa hay đợi đời đời. Như về hình phạt hỏa ngục thì nói rõ, cực hình chính của hỏa ngục là đời đời tách khỏi Thiên Chúa. Suy tư thần học. Mỗi lần nói tới hỏa ngục, thường câu hỏi đầu tiên được gợi lên là lửa hỏa ngục như thế nào? Ngoài hình phạt lửa thiêu, có hình phạt nào nữa không? Liệu có bao giờ nguôi không? Thế nhưng, giữa khía cạnh triết học và thần học, còn nhiều vấn nạn hóc búa hơn nhiều liên quan tới chính bản tính của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, người ta cho rằng hình phạt hỏa ngục trái nghịch với đức công bằng, lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Trái nghịch đức công bằng. Tại làm sao mà tội phạm chỉ trong chốt lát, tối đa đời người kéo dài 100 năm, mà hình phạt lại kéo dài tới muôn đời? Như vậy là không có sự cân xứng giữa tội và hình phạt. Quá khắc nghiệt đi. Trái nghịch với lòng thương xót. Nếu Chúa là cha lân tuất, tại sao mà Ngài nỡ lòng để cho con cái mình phải chịu cực hình lâu dài như vậy? Nếu phạt cho nó chừa thì phải nương tay đi chứ. Trái ngược với lòng nhân lành. Nếu mà Chúa muốn dựng đến con người để nó được hạnh phúc, thì tại sao lại dựng đến kẻ có tội lỗi? Thà rằng đừng dựng đến nó còn hơn. Trái ngược với quyền năng vô biên của Chúa, Thiên Chúa có thể làm được hết mọi sự, tại sao Chúa không uốn mềm ý chí người tội lỗi để cho họ từ bỏ tính ngoan cố và trở về với Chúa? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách trả lời những vấn nạn đó. Nhưng mà một lần nữa, chúng ta cần phải khiêm tốn thu nhận rằng suy tư của chúng ta có giới hạn khi bàn tới đức công bằng và lòng lân tức của Thiên Chúa. Chúng ta thấy khó dung hòa cả đôi, Vì thế chúng ta có khuyên hướng chỉ đề cao hoặc là đức công bằng hay là lòng lương thức của Chúa. Dù sao nên nhớ rằng Thánh Kinh khẳng định là Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, 1 Timôthê 2:4, chứ không nói ngược lại, Chúa muốn cho hết mọi người phải luật phạt. Nói một cách khác, sự luật phạt nằm ở ngoài chương trình của Chúa. Một cách tương tự như vậy, giáo hội long trọng tuyên bố rằng một số linh hồn đã được hưởng nhan Chúa như trong trường hợp phong thánh, nhưng mà giáo hội chưa bao giờ dám tuyên bố một cách bất khả ngộ rằng người nào đó đã bị sa vào ngục. Thậm chí không ai dám xác quyết chắc chắn về số phận của ông Judas Iscariot. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam làm sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Myanmar. Washington, Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, lên án bạo lực kỳ thị chủng tộc tại thành phố Charlottesville và kêu gọi vãn hồi an ninh tại đây. Bogota, Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua, Hội đồng giám mục Colombia đã tổ chức một cuộc lạc quyên toàn quốc để tài trợ chi phí tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 6 đến 10 tháng 9 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.